Cô trở về thu dọn, trên cầu thang có dòng sơn đỏ viết kẻ giết người, dù chưa ai chết trong tai nạn. Tĩnh Nghi lấy rẻ lau, chà đến khi tay rát, người hàng xóm từng nhờ cô sửa ban công đi ngang, cúi mặt như không quen. Gần nửa đêm, một phong bì mỏng được luồn dưới cửa. Bên trong không có thư, chỉ có một mảnh giấy bị xé từ góc biên bản. Mép giấy mang hai lỗ bấm lệch nhau, còn một nửa tem màu xanh dính ở cạnh. Tĩnh Nghi không biết Gia Hân gửi hay ai khác, cô cũng không thể coi mảnh giấy là bản hiệu chuẩn gốc. Nhưng khi đặt nó cạnh ảnh công bố, cô thấy màu sợi giấy không giống nhau. Cô bọc mảnh giấy vào túi sạch, ghi giờ nhận và không gọi cho Gia Hân. Nếu hỏi ngay, cô sẽ đẩy người kiểm định vào chỗ phải phủ nhận hoặc thú nhận khi chưa sẵn sàng. Tĩnh Nghi đã mất đồng nghiệp, mất nơi ở và gần như mất mọi đường tiếp cận chính thức. Thứ duy nhất cô giữ được là khả năng không hành động theo nhịp mà Khải Phong muốn. Sáng hôm sau, tin đồn cô đe dọa nhân chứng vẫn đứng đầu bảng tin địa phương. Còn dưới đáy chiếc vô ly chưa đóng, Tĩnh Nghi giấu mảnh mép giấy có hai lỗ bấm lệch. Nó nhỏ đến mức không thể cứu danh dự cho cô. Nhưng nó nói rằng, ít nhất một người sau cánh cửa kia vẫn chưa hoàn toàn trao sự thật cho nỗi sợ. Ba ngày sau tai nạn, quảng trường ven sông được dựng một sân khấu phủ vải trắng. Phía sau là hàng chữ lắng nghe và chịu trách nhiệm. Lục Hạo Nhiên gọi đó là lễ xin lỗi cộng đồng. Tĩnh Nghi hiểu mục đích thật khi người của hội đồng yêu cầu cô đứng một mình trước hàng ghế dành cho gia đình nạn nhân, còn Khải Phong và các quan chức ngồi phía sau bàn dài. Hạo Nhiên hứa nếu cô tham dự, quỹ hỗ trợ sẽ giải ngân trong ngày. Không có điều khoản bắt cô nhận tội bằng văn bản, nhưng bài phát biểu soạn sẵn đặt trên bục đã viết: "Tôi thừa nhận sai sót cá nhân dẫn đến sự cố." Tĩnh Nghi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo.